Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa ban sự bình an. Hôm nay thời tiết có sự thay đổi làm cho ngăn trở trong sự đi lại. Cảm ơn Chúa đưa dẫn tất cả các ông bạn chị em cùng đến đây. Cũng có rất là nhiều người trong buổi sáng hôm nay vắng mặt. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn dành cho chúng ta thời giờ để chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi cùng với các ông bạn chị em học với cái đề tài gọi là mùa hy vọng. Tháng 12 này chúng ta gọi là mùa vọng. Vọng là gì? Vọng tức là hướng về, vọng tức là nhớ tới một cái gì đó, hồi niệm tới một cái gì đó. Và trong mùa vọng này thì các bạn chị em chúng ta sẽ nhớ tới cái gì? Có lẽ chúng ta nhớ là phải mua quà cho ai, phải không? Ta nhớ là mua bao nhiêu cái thiệp trong năm nay. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ tổ chức những gì cho bạn của mình, nấu gì ăn, chơi gì cho vui, vân vân. Thưa quý vị, Giáng sinh không phải là mùa để cho chúng ta vọng về tất cả những điều đó. Nhưng Giáng sinh là mùa hy vọng để đem lại sự sống cho con người. Hy vọng nó là một cái sự ao ước của tất cả mọi con người. Con người sống phải có hy vọng. Không có con người nào sống mà không có sự hy vọng. Sự hy vọng nó làm cho người ta có thể vượt qua được tất cả những trở ngại nào đó ở trong cuộc đời của mình từng hồi, từng lúc. Vì vậy con người không thể sống nếu như con người không có sự hy vọng. Có một câu chuyện kể về một người nọ bị tuyên án chết. Vì anh ta phạm một cái tội đối với một vị vua. Và trước khi anh ta bị hành hình thì anh ta mới xin vị vua một điều. Anh nói rằng nếu vua gia hạn cho tôi trong vòng một năm thì tôi có thể tập cho con ngựa của vua nó biết bay. Vua cảm thấy anh này có cái điểm đặc biệt cho nên nói được, ta sẽ gia hạn cho ngươi trong vòng một năm. Nếu mà con ngựa của ta nó bay được thì ta sẽ tha tội ngươi khỏi chết. Anh này mừng quá, anh được thả về để tập cho con ngựa nó bay. Bạn bè anh ta hỏi rằng sao mà anh nghĩ tới cái chuyện gì kỳ cục vậy? Làm sao con ngựa mà bay được mà anh lại tập cho nó bay? Anh ta nói rằng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng một năm. Biết đâu trong vòng một năm đó ông vua ông chết rồi thì sao? Nếu như ông vua ông không chết, tôi chết thì sao? Hoặc là nếu ông vua ông không chết, tôi không chết mà con ngựa nó chết thì sao? Dù sao vẫn có cái sự hy vọng. Mà biết đâu được là trong vòng một năm tôi tập con ngựa nó bay được thì sao? Thưa quý vị, có lẽ cái hy vọng của người này đều là những cái hy vọng hảo. Nhưng mà nó vẫn giúp cho người này sống được trong một năm mà nó không buồn, không lo, không sợ. Sự hy vọng một cách tự nhiên ở trong những cái suy nghĩ và những cái mơ ước con người chúng ta thì nó không bao giờ làm cho những sự việc đó trở thành sự thật được cả. Bởi vì tất cả những cái mơ ước của chúng ta nó không có một cái nền tảng nào. Nó giống như người có thể mơ được là mình tập cho con ngựa biết bay vậy. Chúng ta mơ nhưng mà cái nền tảng để chúng ta mơ nó là cái gì? Nó có cái điểm tựa nào để chúng ta xây dựng những cái ước mơ của mình không? Hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau về mùa hy vọng. Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bạn cho em có đức tin để chúng ta có thể hướng lòng về ở nơi Đức Chúa Trời. Và niềm hy vọng của những người cơ đốc nó được đặt ở trên một cái nền tảng vững chắc. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Và vì có lời hứa của Đức Chúa Trời cho nên cái niềm hy vọng của chúng ta nó trở thành ra chắc chắn. Cho dù tất cả những gì chúng ta hy vọng đó chúng ta chưa thấy ở trước mắt. Nhưng mà tại vì nó có một liên hệ đối với đấng sáng tạo, nó có một liên hệ với một Đức Chúa Trời mà chúng ta biết rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra. Tôi và các ông bà anh chị em, có ai nghĩ rằng ngày mai mặt trời không mọc không? Cho dù tối nay trời tuyết xấu như thế nào đi nữa thì ai nấy trong chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc phải không? Tại sao vậy? Tại vì Đức Chúa Trời định luật đó. Đức Chúa Trời định luật cho trái đất của chúng ta phải xoay quanh mặt trời đó. Nó xoay chung quanh mặt trời, chúng ta có được một vòng, có được một năm. Và mỗi ngày nó tự xoay chung quanh nó, chúng ta có 365 ngày. Ai định luật cho những điều đó? Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã định luật cho trái đất là nó phải xoay chung quanh nó và nó phải xoay chung quanh mặt trời. Mà chúng ta tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc, cho dù tối nay tuyết dữ lắm phải không quý vị? Niềm tin của người cơ đốc nó được đặt nền tảng trên những gì của Đức Chúa Trời tuyên bố. Vì vậy trong mùa Giáng sinh này, mùa hy vọng, ao ước rằng Chúa cho chúng ta suy nghĩ lời của Đức Chúa Trời để chúng ta sẽ biết chắc được cái niềm tin và sự trông đợi của chúng ta ở nơi Chúa, nó không là một sự trông đợi hão huyền. Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Con cảm ơn Chúa là đấng yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã vào trong thế gian này theo chương trình của Đức Chúa Trời để chịu chết đền tội cho loài người của chúng con. Để cảm thương được cho mỗi con người, chúng con Chúa đã giáng sinh làm người, mang lấy xác thịt như chúng con để có thể trả cái giá thay cho chúng con được. Ngài đã chết bằng cái sự chết sỉ nhục đó để chúng con có thể kinh nghiệm được sự vinh hiển của nước trời. Và chúng con cảm ơn Chúa Ngài đã nhận lấy cái sự rủa xả đó thay cho chúng con để chúng con có thể được sự tha thứ. Chúng con đang suy nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong tháng 12 này, khi chúng con hướng tâm hồn của chúng con để chúng con vọng về với Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa sẽ ban ơn cho tất cả các tôi tớ con cái của Chúa. Chúng con đang ở trong đền thờ này và nhiều anh chị em của chúng con hiện bây giờ đang ở tại nhà riêng. Những người bạn của chúng con đang theo dõi ở trên màn ảnh của chúng con cùng vọng về Chúa của chúng con, hướng về với Chúa của chúng con. Và xin Chúa cho chúng con thấy được niềm hy vọng khi chúng con hướng về với Ngài. Nguyện Chúa dùng lời của Chúa để dạy cho con và cho ông bà anh chị em con trong thời giờ này, con biết ơn Chúa. Xin dâng tất cả mọi sự trong tay Ngài và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, câu chuyện chúng ta đọc ở trong ba câu kinh thánh sách Luca chương 2 câu 36 cho đến câu 38, một câu chuyện có lẽ cũng ít khi chúng ta có cơ hội để suy gẫm đến nhân vật này. Mặc dầu nhân vật này lại có một cái liên hệ với câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu, nhưng có lẽ đây là nhân vật mà ít khi chúng ta được nhắc đến. Mà hôm nay tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến nhân vật này đã có một cái niềm hy vọng để chúng ta xây dựng cái niềm hy vọng của chính bản thân mình. Hai điều chúng ta có thể học được từ nơi bà Anne ở tại đây là hy vọng nhờ ân điển của Chúa và hy vọng nhờ chúng ta gặp gỡ Chúa. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau là hy vọng nhờ ân điển của Chúa. Ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy có đề cập đến một số nữ tiên tri. Ví dụ như trong Cựu Ước chúng ta thấy chị của ông Môi-se hoặc là bà Miriam có nói tiên tri. Ở trong các quan sát thì chúng ta thấy có một người nữ tên là bà Deborah, một người nữ Chúa giấy lên để lãnh đạo cho dân sự của Chúa và bà là một người nói tiên tri. Ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy bốn người con gái của ông chấp sự Philip được ơn để nói những lời tiên tri. Và tại đây người nữ này cũng là một người nữ nói lời tiên tri. Một người nói lời tiên tri là gì? Là một người nhận lấy một lẽ thật từ Đức Chúa Trời, nhận lấy một sứ điệp từ Đức Chúa Trời, nhận lấy một tư tưởng từ nơi Đức Chúa Trời để chuyển tải cái sứ điệp đó, chuyển tải cái tư tưởng của Đức Chúa Trời đó cho tất cả những người xung quanh mình. Anne ở tại đây là một người được Chúa giao cho một cái nhiệm vụ. Có thể việc làm của bà nó rất là kín nhiệm ở trong cái phạm vi của đền thờ tại Jerusalem. Nhưng chúng ta thấy được ba câu kinh thánh này đã tô điểm cuộc đời của bà Anne này lên. Và tôi suy nghĩ rằng có thể cuộc đời tôi hay các bạn chị em cũng rất là nhỏ bé ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng đời sống của chúng ta và Ngài sẽ tô điểm cuộc đời của chúng ta bằng niềm hy vọng mà chúng ta có trong Chúa của mình. Thưa quý vị, cái lẽ thật mà tôi nghĩ rằng là bà Anne này luôn luôn hướng đến để có thể nói tiên tri hay là nói cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho người dân của Chúa ở tại Jerusalem, đó là ở tại đây nói lên được cái tâm tình của bà. Trong câu 38 nói rằng bà đến để cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Jerusalem. Như vậy, Đức Chúa Trời dùng nữ tiên tri Anne này để nói về sự giải cứu mà Đức Chúa Trời sẽ giải cứu cho dân sự của Ngài. Và Chúa gọi điều đó là sự giải cứu Jerusalem. Sự giải cứu này dành cho ai? Dành cho những người trông đợi nó. Và cảm ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bạn cho một thứ tin lành. Và tin lành này đem đến sự giải cứu cho ai? Cho những người trông đợi nơi chính mình Chúa. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì cái hình ảnh ở trong câu chuyện này nó mô tả về cái niềm hy vọng của những người Cơ Đốc chúng ta. Đó là hy vọng nhờ nơi ân điển của Chúa. Câu 36 nói rằng có một nữ tiên tri tên là Anne, bà là con gái của Phanuel thuộc về chi tộc Aphe. Cái tên Anne nó có nghĩa là ân điển của Đức Chúa Trời. Cái tên Phanuel, cha của bà, cái tên này nó gần với cái chữ trại âm của nó là Phinehas. Quý vị có nhớ tên Phinehas xuất phát từ đâu không? Đó là cái lúc mà ông Gia-cốp đi trở về gặp anh của mình là Ê-sau đó. Đã gặp được Đức Chúa Trời ở tại cái rạch Gia-bóc. Và ông đặt tên cái chỗ đó là Phinehas, có nghĩa là tôi đã đối mặt cùng với Đức Chúa Trời mà tôi không chết. Và tên Aphe, Aphe tức là người con thứ 8 của ông Gia-cốp. Cái tên Aphe nó có nghĩa là một người hạnh phúc, một người được thương xót. Thưa quý vị, khi chúng ta phối hợp cái hình ảnh về một Anne con gái của Phinehas thuộc về chi tộc Aphe, nó cho chúng ta thấy được cái hình ảnh rằng là một người có thể hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời khi người đó đối diện cùng với Đức Chúa Trời và người đó trở thành một kẻ được phước trước mặt Chúa. Quý vị muốn đặt cái tên nào theo thứ tự nào cũng được cả. Một người được phước là một người đối mặt cùng với Đức Chúa Trời và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Một người đối mặt cùng với Đức Chúa Trời sẽ hưởng ân điển của Đức Chúa Trời vì người đó là một người được phước. Một người đối mặt với Đức Chúa Trời sẽ được phước bởi vì người đó hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Quý vị muốn đặt tên nào phước cũng được hết. Và thưa quý vị, cái hình ảnh này nó đang nói về tôi và các ông bạn chị em. Nếu chúng ta là những con người được đối diện với Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người được phước vì chúng ta đang hưởng ân điển của Chúa. Và đây là niềm hy vọng của tôi và các ông bạn chị em, niềm hy vọng của mùa Giáng sinh. Thưa quý vị, hình ảnh này đã làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời nói cùng dân sự của Chúa trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 9 câu 1. Sách Ê-sai đoạn 9 câu 1 nói rằng là dân đi trong nơi tối tăm đã thấy được ánh sáng lớn, và ánh sáng đó chiếu trên những kẻ cư ngụ ở trong những vùng tối tăm, hay còn gọi là vùng của sự chết. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Israel ngày xưa. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời cho toàn thể thế giới này. Dân đi trong nơi tối tăm sẽ thấy được ánh sáng lớn. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Chúa nói gì về Ngài? Ta là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu đến để làm ứng nghiệm điều mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng với dân sự của Chúa và hứa cùng với thế giới này. Dân đi ở trong nơi tối tăm đó sẽ kinh nghiệm được sự sáng lớn, và sự sáng lớn đó sẽ chiếu vào những kẻ cư ngụ ở trong bóng tối. Thưa quý vị, chúng ta có được chiếu bởi ánh sáng đó không? Mùa Giáng sinh có phải thực sự là niềm hy vọng mà tôi và các ông bạn chém được chiếu bởi ánh sáng của Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời của chúng ta không? Cả nhân loại này từ khi tội lỗi tràn ngập vào đã phải sống ở trong tội lỗi. Con người vì cớ ở trong tội lỗi mà phải tìm một cái cách nào đó để giải quyết cuộc đời của mình. Và người ta có thể giải quyết bằng cách tìm cho mình một tôn giáo. Người ta có thể giải quyết bằng cách tìm cho mình một cái lý tưởng nào đó. Họ có thể theo đuổi, họ có thể trả giá, họ có thể làm cái gì đó để vực bản thân của mình ra khỏi cái tình trạng mà mình cảm thấy là khốn khổ. Nhưng thưa quý vị, không một tôn giáo nào có thể giải cứu con người, kể cả tôn giáo Tin Lành. Tôn giáo không thể cứu được con người. Lời của Chúa cho chúng ta câu gốc ở trong sách Châm ngôn đoạn 23 câu 18: vì con chắc chắn sẽ có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt. Điều này không đến từ con người, điều này đến từ Đức Chúa Trời. Dân đi trong nơi tối tăm sẽ thấy được sự sáng lớn. Và thưa quý vị, đó là cái để tôi và các bạn chém vọng về. Thưa quý vị, bao nhiêu năm bà Anne này đã ở trong đền thờ tại Jerusalem. Thì chúng ta đọc về cuộc đời của bà, nói rằng bà vốn là một trinh nữ, sau đó lấy chồng được 7 năm rồi góa, và đến nay là 84 tuổi. Tôi tưởng tượng rằng bà Anne có thể lập gia đình vào khoảng năm 25 tuổi. lấy chồng được 7 năm, có nghĩa là đến năm 32 tuổi thì có chồng. Bây giờ bà đã 84 tuổi, có nghĩa là trên 50 năm bà ở đó. Và trong 50 năm đó bà ở đâu? Kinh Thánh nói rằng cụ ở luôn ở trong đền thờ. Làm gì ở nơi đó? Kiêng ăn, cầu nguyện và phục vụ Đức Chúa Trời ngày và đêm. Tôi nhìn lại cuộc đời của mình và tôi nghĩ rằng quý vị nhìn lại cuộc đời của mình. Một chủ nhật chúng ta đi nhóm một lần, nhưng mà có đều, đôi khi không đều. Và nếu như Đức Chúa Trời là đấng chấm điểm chúng ta về sự có mặt ở trong đền thờ thì có lẽ tôi và quý vị rớt hết rồi. Bà cụ Anne ở luôn trong đền thờ 50 năm, nhưng Chúa có cứu bà Anne vì bà ở trong đền thờ 50 năm không? Sự cứu rỗi được nằm ở nơi Chúa Giê-xu. Mặc dầu Chúa cho bà có một cái điều kiện bước vào ở trong chỗ đền thờ đó, kiêng ăn, cầu nguyện và phục vụ Chúa ngày đêm, nhưng sự cứu rỗi không nằm nơi công việc của bà Anne làm. Sự cứu rỗi nằm nơi Chúa Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời ban xuống. Bà Anne có lẽ là người giữ tất cả những cái sinh hoạt mà tôi nghĩ rằng là nó nồng nhiệt hơn ai hết trong các công tác mà bà đã làm, trong cái việc kiêng ăn, trong cái việc cầu nguyện và phục vụ Chúa ngày đêm. Phải sự phục vụ nhiệt tình là một điều cần thiết, nhưng sự phục vụ nhiệt tình không cứu đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những con người nhiệt tình để phục vụ Chúa, nhưng Chúa không hề cứu con người bởi sự nhiệt tình. Vì vậy, thưa quý vị, cái lòng nhiệt thành đối với tôn giáo làm cho chúng ta phải ép mình, làm cho chúng ta phải chịu đựng, làm cho chúng ta cố gắng để làm nhiều điều công đức nào đó, không bao giờ là nền tảng của sự cứu rỗi cả. Nền tảng của sự cứu rỗi nằm ở nơi đấng mà Đức Chúa Trời đã ban xuống. Chúa Giê-xu có cái tên Ngài là Giê-xu. Và cái tên Giê-xu có nghĩa là gì? Đấng cứu chuộc. Phải vì để cứu chuộc con người mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúa Giê-xu với cái tên của Ngài là đấng cứu chuộc, để thực hiện cái nhiệm vụ đó, để đem con người có thể được ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình. Tôi nghĩ rằng ở lứa tuổi thứ 84 thì đáng lẽ đây là cái lứa tuổi mà bà không cần phải phục vụ nữa. Già rồi mà, về nhà an nghỉ được rồi. Nhưng không, bà Anne vẫn chọn để ở trong đền thờ, để ngày đêm phục vụ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi cần phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình, cái ăn, cái uống, phải không? Nhưng bà Anne ở trong đền thờ làm gì? Kiêng ăn và cầu nguyện. Ông bà lạ quá. Cái gì đã làm cho bà Anne có thể trở thành một người lớn tuổi như vậy mà vẫn kiêng ăn, mà vẫn cầu nguyện, mà vẫn ngày đêm phục vụ Đức Chúa Trời? Thưa quý vị, bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn bà ở trong một vị trí, Ngài đã cho bà làm một công việc là chuyển tải lời của Đức Chúa Trời đến. Nhưng thưa quý vị, đây là điều lớn nhất trong cái cuộc đời của bà Anne. Bà đã có cơ hội để nhìn thấy Đức Chúa Trời trở thành người trong thân xác của Chúa Giê-xu. Và đây là cái kinh nghiệm giá trị nhất ở trong cuộc đời của bà. Thưa quý vị, nếu chỉ là những cái cố gắng, những cái nỗ lực của bà Anne trong những công tác ở tại đền thờ mà thôi, thì tôi nghĩ rằng bà Anne chỉ là một người giữ luật pháp của Mô-sê. Mà giữ luật pháp Mô-sê có giá trị cho sự cứu rỗi không? Không. Mặc dù luật pháp Mô-sê đến từ Đức Chúa Trời, chuyển tải xuống cho dân sự của Chúa, nhưng không một người nào được cứu là bởi luật pháp cả. Luật pháp là cái để con người vâng lời. Sự vâng lời đó nó nói lên tấm lòng của con người biết đấng ban luật pháp, để con người làm những điều mà Đức Chúa Trời mong muốn. Sự vâng lời đó mới cứu rỗi cuộc đời. Thưa các bạn chị em, nếu như bà Anne chỉ dùng những sự cố gắng của mình, thì làm sao trong buổi gặp gỡ đặc biệt này bà có thể vừa đến để cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi Giê-xu này cho tất cả mọi người? Nếu như kinh luật có thể làm cho người ta được sự cứu rỗi thì Chúa Giê-xu có cần phải vào đời không? Không. Nhưng vì kinh luật không thể giải cứu được con người, cho nên Chúa Giê-xu đã vào đời. Và mặc dù Anna là một người phụ nữ giữ kinh luật của Đức Chúa Trời, nhưng bà được cái phước hạnh là được nhận biết Đức Chúa Trời trong cái thân vị của hài nhi Giê-xu đó. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng có nhiều người chọn cho mình những thứ lý tưởng, dù đó là tôn giáo, dù đó là công danh, sự nghiệp, tiền bạc hay bất cứ thứ gì, thì người ta đều trở thành đau khổ cho những cái sự lựa chọn của mình. Bởi vì sau nhiều năm theo đuổi, người ta khám phá ra rằng những gì mình theo đuổi tưởng nó có thể đem lại cho mình niềm hạnh phúc mà không có. Có lẽ chúng ta thấy ca sĩ Michael Jackson, một người rất là nổi tiếng với ngành âm nhạc của anh ta, phải không? Nhưng anh ta chết ở trong đau khổ. Tại vì sao? Tại vì công danh sự nghiệp đó không đem lại cho Michael Jackson sự vui thỏa ở trong lòng. Anh đã có những cái thể hiện ở trong ngành âm nhạc của mình, gọi là nó đặc biệt hơn tất cả những ca sĩ khác để thu hút mọi người. Nhưng nó có làm cho con người này được vui thỏa không? Không. Michael Jackson đau buồn và anh chết ở trong một cái tuổi rất trẻ. Chúng ta nhớ đến người mẫu Anna Nicole Smith. Cô này thường lên TV lắm. Nhưng mà người mẫu này cũng đã chết một cách đau khổ bởi vì cái con đường công danh sự nghiệp cô ta theo đuổi. Chúng ta có thấy con gái của nhà tài phiệt Samsung không? Con gái của ông ta là Lee Jong-hun. Cô là một người rất trẻ, có một tài sản rất lớn ở tại New York, tự tử chỉ vì không vui với tiền bạc của mình. Chúng ta có thấy tài tử David Carradine là một người nổi tiếng trong nhiều phim ảnh của Mỹ không? Chết ở trong một khách sạn chỉ vì cái con đường công danh của mình nó không làm vui thỏa. Và có lẽ nhiều phương diện khác nhau, chúng ta thấy có bao nhiêu người đã chọn cho mình một thứ lý tưởng của một đất nước, của một con đường vô thần, của một con đường nào đó mà họ nghĩ rằng nó có thể làm thay đổi cuộc đời. Nhưng đã có bao nhiêu con người hối hận vì sự lựa chọn của mình, tưởng rằng nó có thể đem lại cho mình hạnh phúc và cho dân tộc hạnh phúc, nhưng cuối cùng họ đều cảm thấy đau khổ cả. Nền tảng của người Cơ Đốc chúng ta, của mùa hy vọng, là sự hy vọng của chúng ta được đặt ở trên một nền tảng vững chắc, đó là Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời trở thành người. Thưa quý vị, khi nhà tôi sanh đứa con gái thứ ba là Hạnh Linh, thường thì đến tại trạm xá để sanh. Nhưng mà khi nhà tôi bắt đầu đến tại trạm xá và các y tá họ đo huyết áp thì huyết áp tăng quá cao. Vì họ không dám cho sanh ở tại trạm xá, họ phải thuê xe chở lên trên bệnh viện để sanh ở trên bệnh viện. Để lỡ có cái chuyện gì xảy ra thì tại bệnh viện nó có nhiều máy móc hỗ trợ tốt lành hơn. Khi nhà tôi đến bệnh viện thì cảm ơn Chúa cho sanh Hạnh Linh ra cũng không có khó khăn lắm. Có một cô y tá làm việc ở trong đó nói, chị ơi, chị sanh bé gái, chị có vui không? Nhà tôi nói vui, nhưng mà nhờ em coi giùm nó coi là nó có bị sứt môi không? Vì lý do là trong những năm 80 mấy đó ở Việt Nam, người ta nuôi thỏ nhiều. Chúng tôi cũng nuôi thỏ, cũng ăn thịt thỏ. Người ta nói ăn thịt thỏ nó bị sức môi, mình không biết có thiệt hay không. Nhưng mà cái niềm hy vọng là mình sinh một đứa con nó phải đầy đủ, không có tật nguyền. Và cô đó nói, dạ không con, chị sinh đó nó dễ thương, nó đẹp lắm, không có bị gì hết. Nhà tôi nói, dạ cảm ơn em. Rồi thì nhà tôi quá mệt. Ở trên bàn sanh đó các bác sĩ y tá họ chăm sóc cho nhà tôi. Thì họ la cái cô y tá đó. Chúng tôi không biết tại sao phải la cái cô y tá đó. Thì họ cho biết rằng trước đó 1-2 ngày, có một người phụ nữ lập gia đình với một người Hoa. Và khi bà vô trong bệnh viện đó thì gia đình bên chồng nói rằng đã 6 đứa con gái rồi. Lần này mà không đẻ con trai đó thì đi luôn ra khỏi nhà. Thưa quý vị, người phụ nữ đó bước lên bàn sanh hồi hộp, không biết mình sanh con trai hay con gái. Rồi thì cái người y tá, không phải là cô y tá này, nhưng mà một cô y tá khác nói với cái người phụ nữ nói rằng, chị ơi, chị sanh con trai, chị có vui không? Dạ tôi vui lắm. Rồi thì cô chết ngay trên bàn sanh, tại vì xúc động quá. Tại vì biết rằng là cái niềm hy vọng của mình có thể làm cho gia đình bên chồng, người Hoa, họ tôn trọng con trai. Thưa quý vị, những điều đó cho chúng ta thấy được cái niềm hy vọng ở trong trần gian này, nhiều khi chúng ta đạt được đó mà nó không làm cho chúng ta được sự thỏa lòng. Niềm hy vọng mà Chúa nói với chúng ta là con chắc chắn sẽ có một tương lai, và niềm hy vọng của con không bị cắt đứt là bởi vì niềm hy vọng đó được đặt nền tảng trên lời hứa của Đức Chúa Trời khi Chúa ban Chúa Giê-xu xuống để giải cứu là người của chúng ta. Thánh Kinh chép về Chúa Giê-xu như thế này: Chúa Giê-xu là ngôi lời, là tiếng nói của Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, cư ngụ ở giữa chúng ta tràn đầy ân điển và lẽ thật. Đó là sự khẳng định của sứ đồ Giăng về sự xuất hiện giáng thế của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người ở giữa chúng ta tràn đầy ân điển và lẽ thật. Và ngày hôm nay tôi và các ông bà anh chị em hưởng được ân điển và lẽ thật trong Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu là lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bà anh chị em. Cái điều gì đã làm cho người phụ nữ Anen 84 tuổi này không muốn rời khỏi cái đền thờ, nhưng mà tại đó cứ kiêng ăn, cứ cầu nguyện và cứ phục vụ Đức Chúa Trời? Bà kiêng ăn, bà cầu nguyện và phục vụ không phải để cho bà được cứu bởi những công việc đó, nhưng bởi vì bà có một sự trông cậy vào trong lời hứa ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi bà gặp gỡ con trẻ Giê-xu thì bà cảm tạ Đức Chúa Trời và bà nói cho mọi người biết về con trẻ này. Bà có biết gì về con trẻ Giê-xu không? Không. Cái niềm tin cậy của bà nơi Đức Chúa Trời đã được Chúa khải thị trong lòng của bà, biết rằng con trẻ này là trời trở thành người để bà đi công bố về tin lành đó. Thưa quý vị, đời sống tôi và các bạn trên ngày hôm nay cảm ơn Đức Chúa Trời khi chúng ta biết về ân điển của Chúa. Và vì vậy niềm hy vọng của chúng ta được chắc chắn bởi vì niềm hy vọng đó nằm ở trong ân điển của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau về người nữ tiên tri này, đó là hy vọng nhờ gặp Chúa. Hơn 50 năm ở trong đền thờ Jerusalem, tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc đời của bà Anna này ít ra cũng phải trải qua hai đời của thầy tế lễ thượng phẩm rồi. Thứ nhất là ông Anne là thầy tế lễ thượng phẩm, và ông Anne đó nhường cái chức vụ thượng phẩm đó về cho con rể của mình là Cai-phê. Thì có lẽ ít ra bà cũng đã trải qua hai đời của thầy tế lễ thượng phẩm này. Trong 50 năm ở trong đền thờ đó, có lẽ bà cũng gặp nhiều nhân vật quan trọng đến tại đền thờ Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong hơn 50 năm đó, tôi nghĩ rằng bà đã gặp biết bao nhiêu gia đình họ đem những con trai đến để mà dâng lên cho Chúa theo cái nghi lễ mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho người Do Thái phải làm. Nhưng tại sao trong 50 năm đó không có một cái sự cố gì xảy ra? Trong 50 năm đó bà chỉ nói về tình yêu của Đức Chúa Trời là sẽ có một sự giải cứu cho thành Jerusalem, cho dân sự của Chúa là người Israel, cho thế giới này. Và thưa quý vị, bà đã có một cái niềm vui bộc lộ ra ngay khi bà đến tại đền thờ. Thánh Kinh nói rằng 9 giờ đó là giờ nào? Cái câu chuyện của chúng ta nó nối tiếp với cái phần Kinh Thánh ở bên trên, đó là có một ông cụ tên là ông cụ Simeon. Ông cụ này cũng là người trong đời sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Và khi bà Marie đem Chúa Giê-xu đến ở trong đền thờ để dâng theo luật pháp, thì ông cụ này đã bồng con trẻ mà nói rằng: Lạy Chúa, giờ đây xin cho con qua đời bình an, bởi vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Chúa. Trong đức tin, cụ Simeon thấy Chúa Giê-xu này chính là đấng sự cứu rỗi cho dân sự, mặc dù chỉ là một em bé mới có một tháng tuổi thôi. Thưa các ông bạn em, chính cái giờ đó người nữ tiên tri này lại xuất hiện. Không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, nhưng chính Chúa đã đem bà đến ở trong cái thời giờ của cụ Simeon bồng ẵm con trẻ và nói lời tiên tri, nói lời chúc lành, nói về cái công tác của con trẻ này sẽ là một đấng để giải cứu thế giới này ra khỏi tội lỗi. Thì bà đến đó bà cảm tạ Đức Chúa Trời và bà nói về con trẻ hài nhi đó. Đây là lần đầu tiên anh em gặp Joseph và Mary phải không? Đây là lần đầu tiên anh em gặp một đứa trẻ một tháng tuổi được đem đến bồng ẩm ở trên tay của Simeon đó phải không? Nhưng tại sao bà có thể cảm tạ Đức Chúa Trời về đứa trẻ đó? Bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời soi tỏ cho bà nhận biết được điều đó. Và bây giờ bà đến không phải để gặp một em bé, mà bà đến để gặp Đức Chúa Trời trở thành người trong thân vị của một em bé. Thưa quý vị, niềm hy vọng thật của tôi và các ông bạn chị em chỉ có khi nào chúng ta thực sự được gặp Đức Chúa Trời. Có lẽ khi chúng ta đến ở tại đền thờ, chúng ta có thể gặp những con người nào đó. Họ có thể là những vị lãnh đạo ở trong nhà thờ, họ có thể là những mục sư, họ có thể là những người có một cái khả năng nào đó trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có gặp bao nhiêu người như thế đi nữa, bao nhiêu diễn giả như thế đi nữa, bao nhiêu con người tốt lành như thế đi nữa, thì họ cũng chỉ là những cái bóng của Chúa Giê-xu. Cho đến chừng nào chúng ta gặp Chúa của mình thì chúng ta mới gặp hình thật của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Ngài không phải là tôn giáo. Chúa Giê-xu Ngài xuất hiện khác hơn với tất cả mọi người. Và anh em đã thấy những gì Đức Chúa Trời bày tỏ ra ngay trong cái thân vị của một đứa trẻ đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta có thể vui và hy vọng ở trong mùa Giáng sinh. Chúng ta hy vọng về âm nhạc, chúng ta hy vọng về quà cáp, chúng ta hy vọng về những cái vụ bán on sale, chúng ta hy vọng về những màu sắc rực rỡ, chúng ta hy vọng về thời tiết có tuyết, vân vân. Có lẽ có những cái hình ảnh nào đó của Giáng sinh để làm cho chúng ta vọng về đó. Nhưng thưa quý vị, hai điều của Giáng sinh mà bà Anne vọng về, mà tôi và quý vị phải có. Điều thứ nhất là gì? Bà cảm tạ Đức Chúa Trời. Giáng sinh là mùa để tôi và các ông bạn chơi phải biết cảm tạ Đức Chúa Trời. Và thứ nhì là gì? Bà nói về hài nhi này chính là sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Những người Cơ Đốc sẽ mừng lễ Giáng sinh bằng cách công bố về sự cứu rỗi của Chúa, hay truyền về phúc âm của Đức Chúa Trời ra cho những người khác. Đây là cao điểm trong cuộc đời của người nữ làm tiên tri này. Có lẽ chưa bao giờ mà bà đã bộc lộ một cái sứ điệp quan trọng đến như là lúc này vậy. Có thể tôi và các bạn xem ngày hôm nay chúng ta công bố phúc âm và chúng ta nói rằng ai sẽ nghe lời mình đây? Thưa quý vị, đây không phải là điều mới mẻ. Tiên tri Ê-sai ngày xưa đã nói rằng ai sẽ nghe lời giao truyền của chúng ta? Chúng ta không biết. Đây là công việc của Đức Chúa Trời làm. Nhưng Ngài nối kết giữa người nói và người nghe. Ngài nối kết giữa người công bố sứ điệp tin lành và người nhận lấy sứ điệp. Và thưa quý vị, biết đâu Đức Chúa Trời đang dùng tôi và các ông bạn trong mùa Giáng sinh này để công bố một tin lành, mà tin lành đó có thể đạt đến một ai đó, một người bạn, một người bà con, một thân nhân của chúng ta, hay là một ai đó rất quen với chúng ta mà cuộc sống của họ đang đối diện với đau khổ, đối diện với tuyệt vọng. Có thể là họ đối diện với tù tội, họ đối diện với bệnh tật, hay thậm chí đối diện cả với vấn đề sống chết chăng. Cả cuộc đời của bà tiên tri Anne này chỉ mô tả trong 3 câu kinh thánh ngắn ngủi thôi. Nhưng tôi thấy cuộc đời của bà nó trở thành giá trị bởi vì nó có một liên quan đến một câu chuyện khác, đó là câu chuyện của Chúa Giê-xu Giáng sinh và trong trần gian này. Cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em sẽ trở thành giá trị nếu những điều chúng ta nói là những điều liên quan đến câu chuyện của trời trở thành giá. Khi tôi đọc đến câu chuyện của bà Anne này, tôi suy nghĩ đến một nhân vật nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, một nữ nhân vật, đó là Hoàng hậu Nam Phương. Thưa quý vị, Hoàng hậu Nam Phương là ai? Đó là một người con gái xinh đẹp mang cái tên là Nguyễn Hữu Thị Leo. Bà ta sinh vào ngày 4 tháng 12 năm 1914 ở tại Gò Công. Vốn là một người theo đạo Công giáo và là một người giàu thuộc về cái bậc nhất ở trong thời kỳ tại đó. Bà đã được đi du học ở tại Pháp khi còn rất là trẻ, trong tuổi niên thiếu. Rồi trên một cái chuyến tàu định mệnh vào tháng 9 của năm 1932, bà trở về lại Việt Nam. Thì trên chuyến tàu đó, một vị vua của Việt Nam, đó là Bảo Đại, cũng đi ở trên cái chuyến tàu đó từ Pháp trở về Việt Nam. Nhưng mà họ không có gặp nhau. Một năm sau thì vua Bảo Đại đi lên Đà Lạt, và bà Nguyễn Hữu Thị Lan này cũng có cơ hội đi lên Đà Lạt. Ở Đà Lạt chúng tôi có một cái khách sạn rất lớn, người ta gọi là khách sạn Palace. Palace là tiếng Pháp, chúng ta gọi là Palace trong tiếng Anh. Và thưa quý vị, những người tai mắt họ đến Đà Lạt thì họ sẽ ở tại đó. Có lẽ giống như là cái Rockmore Hotel của chúng ta ở tại đây vậy. Khi mà vua Bảo Đại đến ở tại đó, ông ta 21 tuổi, bà Nguyễn Hữu Thị Lan này 19 tuổi. Vua Bảo Đại tình cờ gặp Thái Nguyễn Hữu Thị Lan trong khách sạn Palace đó, quá đẹp, thì vua Bảo Đại say mê người thiếu nữ này. Ông ta nói rằng Lan có một vẻ đẹp thùy mị của một con người con gái miền Nam, hiền lành, quyến rũ, làm cho tôi say mê, sang trọng nhưng không kiêu căng, có nụ cười kín đáo mà không em lệ. Bà mẹ của vua Bảo Đại là bà Thái Hậu Từ Cung không đồng ý cho cái mối tương giao này, bởi vì đó không phải là thuộc về dòng họ vua chúa. Thì ông Bảo Đại nói với mẹ của ông ta rằng nếu con không cưới được Nguyễn Hữu Thị Lan thì con sẽ không bao giờ cưới vợ nữa. Và đã có một lần ông tuyên bố ở trước hoàng tộc rằng trẫm cưới vợ cho trẫm, chứ trẫm đâu có cưới vợ cho cụ Tôn Thất Hân, tức là cha của vua Bảo Đại. Trẫm đâu có cưới vợ cho hoàng triều đó. Thưa quý vị, anh em sao? Ngày 20 tháng 3 năm 1934, một hôn lễ đã được tiến hành. Bà Nguyễn Hữu Thị Lan này đã được phong tước với một cái tước hiệu gọi là Hoàng hậu Nam Phương. Sở dĩ đặt cho cái tên Hoàng hậu Nam Phương là bởi vì vua Bảo Đại nói rằng bà là hương thơm của miền Nam. Ở trong tiếng Pháp gọi là Parfum du Sud, hương thơm của miền Nam. Hoàng hậu Nam Phương này được mang cái tước vị hoàng hậu cũng là một điều đặc biệt, bởi vì trước đó không có một người nữ nào được phong hoàng hậu khi họ còn sống. Họ chỉ được phong trở thành công nương thôi. Khi họ chết rồi thì mới được mang tước hiệu hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu Nam Phương được vua Bảo Đại quá yêu thương và phong cho bà cái tước hiệu hoàng hậu khi bà còn sống. Thưa quý vị, vì cái hoàn cảnh của đất nước thì đến năm 1945 vua Bảo Đại phải thoái vị ngôi vua của mình. Hai năm sau đó, năm 1947, thì Hoàng hậu Nam Phương phải rời Việt Nam để đi qua Pháp sống và trở thành một kẻ lưu vong sống ở tại đó. Tại đó sống một thời gian cho đến ngày 14 tháng 9 của năm 1963, Hoàng hậu Nam Phương bị mắc một cái chứng bệnh. Bà cảm thấy bà nghẹt thở, người ta gọi điện để kêu bác sĩ từ một cái làng bên tới, nhưng mà bác sĩ tới không kịp và bà đã chết ở tại một cái làng nhỏ đó thuộc quận Brief năm bà mới 49 tuổi thôi. Thưa quý vị, một cái đám tang ảm đạm tổ chức cho một vị hoàng hậu không có ai đưa tiễn hết, ngoại trừ hai hoàng tử của mình và ba công chúa của mình đi bên cạnh quan tài. Khi tôi đọc câu chuyện của bà, là người ta nói rằng ngôi mộ của bà nó nằm thấp lè tè, nó nằm ở trong một cái khu vực kín đáo giữa những cái ngôi mộ to lớn khác, bởi vì đâu có ai xây dựng cái mộ của bà cho nó đàng hoàng đâu. Trên đó ghi rõ phẩm tước bằng chữ Pháp, nói rằng nơi đây, nơi an nghỉ của Hoàng hậu nước An Nam, tên là Jean Mariette Nguyễn Hữu Thị Lan. Thưa quý vị, cuộc đời của một vị hoàng hậu sống không vui thỏa và chết cũng thật là thê thảm, thậm chí cái ngôi mộ cũng rất là thảm thương. Và tôi suy nghĩ rằng so với cái cuộc đời của người nữ Anne này, người nữ Anne này không giàu, người nữ Anne này không đẹp, người nữ Anne này không có danh vọng, không có gì cả, nhưng người nữ Anne này là tiên tri của Đức Chúa Trời. Người nữ Anna này chỉ làm những công việc trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Người nữ Anna này công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, Anna thì cứ sống ở trong niềm hy vọng mãi mãi vì cuộc đời mình đã được gặp Chúa. Còn Hoàng hậu Nam Phương của chúng ta thì chết trong tuyệt vọng, đau khổ và bất hạnh của mình. Ngày hôm nay, có lẽ cái tên của bà Anne vẫn sẽ cứ được nhắc lại mỗi khi mùa Giáng sinh trở về. Nhưng có mấy ai nhớ đến Hoàng hậu Nam Phương của chúng ta không? Tôi nghĩ rằng không có một thứ giá trị ở trong trần gian này có thể tồn tại lâu dài được. Vì vậy mùa hy vọng là mùa để cho chúng ta đến với Chúa Giê-xu để kinh nghiệm được một sự hy vọng, kinh nghiệm được một điều quý giá. Thưa quý vị, đón mừng lễ Giáng sinh thì không có đem lại niềm hy vọng. Nếu chúng ta chỉ có tổ chức ăn mừng, nếu chúng ta chỉ có mở nhạc Giáng sinh, nếu chúng ta chỉ có tặng quà cho nhau trong mùa Giáng sinh, hoặc là chúng ta đi chơi trong mùa Giáng sinh, không đem lại cho chúng ta sự hy vọng. Nhưng nếu lễ Giáng sinh chúng ta nhận biết Chúa cứu thế Giáng sinh thì chúng ta sẽ có niềm hy vọng đó. Quý vị đã có Chúa Giáng sinh trong lòng mình chưa? Thưa quý vị, nếu như Chúa Giáng sinh đã đến để đem lại cho chúng ta niềm vui và hy vọng thì quý vị sẽ có thái độ nào nếu như quý vị chưa có Chúa Giê-xu đó? Mùa Giáng sinh là mùa hy vọng, nhưng chúng ta nhớ điều này: niềm hy vọng do Chúa Giáng sinh đem lại nó có bốn sự khác biệt hơn với những sự hy vọng từ trong trần gian này. Cái sự khác biệt thứ nhất là sự hy vọng do Chúa Giáng sinh nó không đến do cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài, mà nó đến do cái niềm tin từ phía bên trong lòng của chúng ta. Niềm hy vọng của mùa Giáng sinh nó không thuộc về những điều ở đất này, nhưng mà nó thuộc về những điều ở trên trời. Niềm hy vọng của mùa Giáng sinh nó không chỉ sống cho cõi đời này mà thôi, nhưng mà nó hướng về trong cái cõi đời đời của chúng ta cả. Niềm hy vọng của Giáng sinh nó không phải là do con người chúng ta đem lại, nhưng nó do chính Đức Chúa Trời đem lại. Tôi hy vọng rằng các ông bạn chị em sẽ thấy có một sự khác biệt giữa hy vọng từ trong trần gian này với hy vọng mà Đức Chúa Trời cung cấp. Bởi vì hy vọng ở trong trần gian này nó chỉ giúp cho con người chúng ta cố gắng để đi tìm một sự may mắn nào đó ở trong một cái cuộc sống tạm bợ của chúng ta trên đất. Nhưng hy vọng trong Chúa Giê-xu Giáng sinh sẽ làm thay đổi hướng đi của quý vị, sẽ thay đổi cái lý tưởng sống của quý vị, sẽ thay đổi cái số phận của quý vị ở trên đất này và cả cho đến cõi vĩnh hằng. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi một người trong chúng ta. Con chắc chắn sẽ có một tương lai, và niềm hy vọng của con không bị cắt đứt bởi vì Chúa Giê-xu đã được ban cho tôi và các anh bạn chị em đời. Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta. Đây là niềm hy vọng của chúng ta trong mùa hy vọng này. Xin chúng ta cùng đọc: vì con chắc chắn sẽ có một tương lai, và niềm hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ được nhận bánh và chén để làm biểu tượng về sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Tại sao Chúa Giê-xu của chúng ta phải chịu chết ở trên thập tự giá? Bởi vì Ngài đã nhận sự sỉ nhục và sự từ bỏ thay cho chúng ta, để cho Đức Chúa Trời có thể chấp nhận chúng ta. Tôi và quý vị đến đền thờ này học Kinh Thánh, chúng ta dâng tiền, chúng ta ca hát, chúng ta làm những công việc khác nhau, nhưng không ai trong chúng ta được cứu bởi những công việc đó. Chúng ta được cứu bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Xin hãy nhớ rằng bánh này, chén này được chuyển đến gần nơi chỗ ngồi của quý vị là biểu tượng của thân và huyết mà Chúa Giê-xu đổ ra vì cái tội lỗi. Quý vị và tôi không giá trị để cho Chúa chúng ta nhận sự chết này. Chúng ta là những cái tội lỗi và xấu xa hơn hết. Chúng ta chỉ là những con người tầm thường như một người nữ tiên tri Anne. Nhưng Chúa Giê-xu trả giá để cho tôi và các bạn cho em có thể được hòa lại cùng với Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đã có một sự cam kết để hứa nguyện đi theo Chúa, xin hãy hướng lòng của mình về với Đức Chúa Trời trong thời gian này, nhận bánh và chén với tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Xin đừng coi đây là một thủ tục, xin đừng coi đây là một thứ nghi lễ vô nghĩa. Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói rằng mỗi khi các con ăn bánh này và uống chén này thì nhớ đến ta. Chúng ta nhớ cái gì? Nhớ đến cái việc Chúa đã thay cho con cái chỗ con đang phải chịu đó, để ngày hôm nay con được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Cảm ơn Chúa của chúng con. Trong mùa Giáng sinh này, Chúng con được hướng lòng của chúng con về với Đức Chúa Trời để thờ phượng Cha của chúng con trên trời và thờ phượng Chúa Giêsu là đấng mà Cha đã ban xuống để làm giá cứu chuộc thay cho cuộc đời của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con được nhận bánh và chén này là biểu tượng mà Chúa Giêsu của chúng con đã nói rằng khi chúng con ăn bánh và uống chén thì nhớ đến Chúa và bày tỏ cho những người khác về tin lành này, về ơn cứu rỗi này. Nhưng Chúa ơi, xin cho chúng con sẽ không ai tham dự những việc này bằng một thứ nghi lễ vô nghĩa. Nhưng xin cho con thấy trách nhiệm của mình. Chúng con sẽ phải cảm tạ Đức Chúa Trời và trình bày về Chúa Giêsu đã chịu chết đền tội. Chúng con nguyện xin Chúa giúp cho chúng con thực hiện được vai trò của mình như người nữ tiên tri Anne đã thực hiện. Cả cuộc đời đó là một cuộc đời để chờ đợi Chúa và để tôn vinh Chúa ở một thời điểm đúng lúc. Xin cho cuộc đời của con và các ông bà anh chị em con sẽ là một cuộc đời chờ đợi Chúa và sẽ tôn vinh Chúa đúng ở cái thời điểm mà Chúa muốn chúng con công bố về phúc âm của Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con xứng đáng để nhận bánh và chén này. Nguyện Chúa cho chúng con xứng đáng trong cương vị của một người làm con Chúa. Nguyện Chúa cho chúng con xứng đáng với niềm hy vọng đã được nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời và niềm hy vọng đã được gặp gỡ Chúa cứu thế trong cuộc đời của mình. Xin cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.